Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 6 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Cảnh báo mưa dông sẽ xuất hiện tại nhiều vùng trên cả nước trong nhiều ngày tới.
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sơ bộ các vi phạm của TikTok.
Nga chờ đợi đề xuất cụ thể của Mỹ về kiểm soát vũ khí. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Hai nhóm vấn đề được chất vấn trong ngày hôm nay là nhóm lao động, thương binh và xã hội và nhóm dân tộc. Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu và chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng các bộ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Tại phiên buổi chiều, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề lao động, thương binh và xã hội. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các bộ ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối qua cho đến hôm nay ngày 6 tháng 6, mưa dông sẽ bắt đầu xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Lượng mưa có thể từ 20 đến 80mm tùy từng khu vực. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp để phòng thiệt hại do dông lốc gây ra.
Hôm nay 6 tháng 6, hàng nghìn thí sinh tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Để phục vụ tốt công tác tổ chức thi, các địa phương đã bố trí lực lượng bảo đảm an toàn giao thông tại các hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện ưu tiên liên tục tại các địa điểm thi.
Trước tình hình các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn về thuốc điều trị bệnh tay chân miệng ở phân độ nặng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thông tin dự kiến tháng 7 sẽ có thuốc nhập khẩu về Việt Nam để bảo đảm công tác cung ứng đủ thuốc cho điều trị. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ, mua sắm, tiếp nhận thuốc phù hợp với thực tế để bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, bảo đảm công tác khám chữa bệnh. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông tin trong 7 ngày từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5, toàn thành phố ghi nhận đến 157 ca tay chân miệng, tăng hơn 47% so với trung bình 4 tuần trước.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông tin về kết quả sơ bộ quá trình thanh tra đối với TikTok Việt Nam. Theo đó, Bộ đã phát hiện những sai phạm ban đầu của TikTok như có nhiều vi phạm gây ra những hậu quả nghiêm trọng như đang tạo ra môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội, khuyến khích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nội dung vi phạm bản quyền tràn lan. Đặc biệt, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, hệ lụy nguy hiểm là TikTok khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, lối sống của giới trẻ, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc. Kết luận thanh tra này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào tháng 7 tới.
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay người dân có thể đăng ký chữ ký số cá nhân tại bộ phận một cửa của Thành phố Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Sở này cũng nhấn mạnh, để vận hành được dịch vụ công trực tuyến thì việc số hóa và ứng dụng chữ ký số để pháp lý hóa hồ sơ số của người dân, kết quả xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước là yêu cầu bắt buộc.
Hôm nay, Điện lực Hà Nội tiếp tục việc cắt điện luân phiên trên địa bàn thành phố nhằm giảm tải cho lưới điện vào các khung giờ cao điểm. Cụ thể, tại quận Đống Đa sẽ bắt đầu cắt điện luân phiên từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30. Thời gian cắt điện luân phiên sẽ từ 1 đến 2 giờ. Quận Nam Từ Liêm sẽ cắt điện từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Huyện Gia Lâm sẽ cắt điện từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Huyện Đông Anh sẽ cắt điện từ 8 giờ 30 sáng đến 15 giờ 30 phút chiều. Quận Thanh Xuân sẽ cắt điện từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Thời gian cắt điện sẽ cách nhau 2 giờ đồng hồ. Quận Cầu Giấy sẽ cắt điện từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều tại một số khu vực. Thời gian cắt cho mỗi khu vực là 2 giờ. Quận Long Biên sẽ mất điện từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại một số khu vực.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ gia hạn quyết định cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện ở mức 500.000 thùng một ngày đến tháng 12 năm 2024 như một biện pháp phòng ngừa với sự phối hợp cùng các nước tham gia thỏa thuận của Tổ chức các nước sản xuất dầu và đối tác OPEC+ về việc cắt giảm tự nguyện được công bố trong tháng 4 vừa qua. Theo Phó Thủ tướng Novak, việc OPEC Cộng quyết định gia hạn thỏa thuận hiện nay đến năm 2024 và một số nước tự nguyện cắt giảm sản lượng sẽ giúp việc dự báo thị trường trong 18 tháng tới dễ dàng hơn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5 tháng 6 tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí và Moscow chờ đợi các đề xuất cụ thể của Washington theo kênh ngoại giao. Trao đổi với báo giới, ông Peskov cho rằng tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga về kiểm soát vũ khí mà không có điều kiện tiên quyết là quan trọng và tích cực. Tuy nhiên, ông Peskov hy vọng tuyên bố của ông Sullivan sẽ được củng cố trên thực tế bằng các bước đi theo kênh ngoại giao. Sau đó, Nga có thể sẽ xem xét các hình thức đối ngoại được đề xuất. Trước đó, hôm 3 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố điều kiện để nước này nối lại việc thực thi đầy đủ hiệp ước New START là Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Nga.
Công ty tư vấn APK Inform dẫn lời của các nhà khoa học nông nghiệp ngày 5 tháng 6 cho biết phần lớn các loại ngũ cốc vụ đông của Ukraine hiện trong tình trạng phát triển tốt. Tuy nhiên, sản lượng rất có thể giảm tới 20% nếu thời tiết khô và nóng kéo dài. Các nhà khoa học của viện trên cũng cảnh báo các loại cây trồng được gieo muộn sẽ gặp rủi ro lớn khi đối mặt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trong một diễn biến liên quan, theo dự thảo của Ủy ban châu Âu được nhà chức trách Ba Lan công bố, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia được phép cấm ngũ cốc Ukraine đến ngày 15 tháng 9. Trước đó, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã phàn nàn về việc ngũ cốc Ukraine giá rẻ, đã khiến hàng nông nghiệp trong nước họ điều đứng. Năm quốc gia đã yêu cầu EU gia hạn thời gian thực hiện lệnh hạn chế sau thời gian mùng 5 tháng 6.
Nguồn tin ngoại giao tại Ả Rập Xê Út cho biết Iran sẽ mở lại đại sứ quán tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào ngày hôm nay mùng 6 tháng 6. Theo nguồn tin, buổi lễ mở lại đại sứ quán của Iran sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương ngày mùng 6 tháng 6 với sự hiện diện của đại sứ Iran mới được bổ nhiệm. Phía Ả Rập Xê Út vẫn chưa công bố thời điểm mở lại đại sứ quán tại Iran cũng như sẽ bổ nhiệm ai làm đại sứ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Ngày 5 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ứng cử chức vụ Tổng thư ký NATO, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng ông Wallace nhận được sự tôn trọng rộng rãi từ mọi người. Vào tháng 5, Bộ trưởng Wallace đã tuyên bố ý định ứng cử chức vụ Tổng thư ký của NATO vào tháng 9 tới. Thủ tướng Sunak đã tranh thủ thời gian bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Hiroshima, Nhật Bản để vận động hành lang cho ông Wallace. Dư luận cho rằng Thủ tướng Sunak sẽ sử dụng chuyến công du tới thủ đô Washington, Mỹ trong tuần này để vận động Tổng thống Joe Biden ủng hộ ông Wallace trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của NATO.
Ngày 5 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hạm đội Baltic đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân trên biển và trên bộ tại vùng Kaliningrad. Khoảng 40 tàu chiến, hơn 3.500 binh sĩ, 25 máy bay và máy bay trực thăng cùng 500 thiết bị quân sự được huy động tham gia tập trận. Mục đích của cuộc tập trận là nâng cao mức độ sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy quân sự hạm đội Baltic, hoàn thiện khả năng hợp đồng tác chiến, kỹ năng tác chiến trên biển và trên bộ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải và căn cứ đóng quân của hạm đội. Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi tới quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, theo nhà báo Fabrizio Romano, Gareth đã đạt được mọi thỏa thuận trong thương vụ Mark Allister. Họ phải trả Brighton 45 hoặc 50 triệu bảng để có tuyển thủ Argentina. Trong 24 hoặc 48 giờ tới, Mark Allister sẽ kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2028 với Liverpool. Theo Sun Sport, huấn luyện viên Ten Hag sẽ đại phẫu lực lượng sau thất bại tại trận chung kết FA Cup. Danh sách này có những cầu thủ đáng chú ý là De Gea, McTominay, Fred, Martial và Mackay. Theo thông tin mới nhất của ông trùm tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain vừa chốt mọi thỏa thuận chiêu mộ dù kết. Để có sự phục vụ của tuyển thủ Uruguay, đội bóng Paris phải trả Sporting Lisbon 60 triệu euro. Bên cạnh dù kết, Paris Saint-Germain dự kiến còn đón thêm một tân binh nữa là Asensio. Theo Revolo, trong 24 giờ tới, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ có mặt ở Paris để kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng. Theo tờ Sport, chính phủ Ả Rập Xê Út đã quyết định chi 20 tỷ đô la Mỹ để phát triển các câu lạc bộ hàng đầu nước này và nâng cấp Saudi League. Trong chiến lược đầy tham vọng, họ muốn ký hợp đồng với nhiều cầu thủ lớn. Tính tới thời điểm này, đã có 26 câu lạc bộ đã đoạt vé dự cúp C1 mùa tới, gồm Sevilla, Man City, Barcelona, Napoli, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Benfica, Inter Milan, Feyenoord, Real Madrid, Manchester United, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Sanburg, AC Milan, Lazio, Sao Đỏ Belgrade, Celtic, Newcastle, Union Berlin và Lille. Như vậy, chỉ còn 6 suất dự vòng bảng Champions League chưa được xác định.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, tối và đêm qua, miền Bắc vẫn có mưa rào và dông. Nhờ có mưa nên cả miền Bắc lúc này đang đón ngày mới với thời tiết mát mẻ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc mưa giảm, trời có nắng, nhiệt độ sẽ tăng dần, nhưng nhiệt độ tăng lên không mạnh. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trong khi ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở ngưỡng 33 đến 35 độ. Với miền Trung, lúc này cơ bản không nơi nào có mưa, trời tạnh ráo và có nắng sớm. Tuy nhiên, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung cũng không còn quá cao, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực phía Tây của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, có nắng nhẹ và mát mẻ. Tuy nhiên, từ sau 12 giờ trở đi, nhiều nơi ở cả hai khu vực này sẽ xuất hiện mưa trở lại, thậm chí là có tới hơn nửa khu vực khả năng có những điểm mưa to trên 70mm. Về nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên cũng không cao, chỉ khoảng từ 28 đến 30 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.